Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công trình cứu độ của Ngài, Thiên Chúa là đấng công chính, nhưng cũng là đấng xót thương. Hai thái độ này của Thiên Chúa được các thánh vịnh đặc biệt nhấn mạnh và ngợi khen. Lòng thương xót, Chesed, thường được gắn liền với sự thật, Chesed và Emet, và bao gồm ý tưởng của sự vững vàng, cứng rắn, như viết trong Thánh Vịnh 144 câu 2. Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền tôi. Tư tưởng này gợi lại sự vững vàng của mối dây nối kết Thiên Chúa với dân Ngài qua giao ước ký kết với họ. Giao ước này đòi hỏi dân Israel phải trung thành với Thiên Chúa, nhưng bảo đảm cho họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Ngài. Ngôn sứ Hosea miêu tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel như khế ước hôn nhân. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết ra về. Tuy nhiên, vì giao ước ấy là một ơn Thiên Chúa ban cho dân Israel, lòng trung thành với giao ước ấy ngày càng mang ý nghĩa của lòng nhân lành, của sự tự do, của ơn thánh. Thiên Chúa tỏ lộ lòng nhân lành thương xót trong các công trình của Ngài như khẳng định trong Thánh Vịnh 147. Muôn muôn đời thiên hạ nhắc nhở luôn, Ngài nhân ái vô cùng, hoan hô Ngài công chính. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Các công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho con cái loài người diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 107 mới cầu mong rằng, ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Tình yêu thương nhân từ ấy của Thiên Chúa vô hạn, không biên giới, toàn trái đất tràn đầy tình thương này. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Và không phải chỉ có lịch sử của dân riêng Chúa chọn mà toàn thụ tạo đều được đồng hành và soi sáng bởi các việc diệu kỳ của lòng thương xót Chúa. Đó là điều đã được tác giả Thánh Vịnh 136 ca ngợi với điệp khúc Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, khi ông duyệt lại mọi công trình của Chúa trong việc tạo dựng vũ trụ và can thiệp vào lịch sử của dân Israel, đặc biệt là trong cuộc giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong tất cả mọi thái độ của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu thương của Ngài là quan trọng nhất và là nét đặc thù cao cả nhất. Tình yêu thương đó, Thiên Chúa đặc biệt dành để cho dân Israel, vì họ là dân được Ngài tuyển chọn. Thánh Vịnh 47 chúc tụng Thiên Chúa, vì người lựa chọn cho chúng tôi phần cơ nghiệp làm cho kẻ người thương là Gia-cóp được nở mặt nở mày. Việc tuyển chọn này cũng xảy ra giữa các chi tộc của dân Israel và cả trên bình diện địa lý nữa, như viết trong Thánh Vịnh 78. Chúa loại bỏ nhà Giu-se, chi tộc Ê-phra-im, người không tuyển chọn, nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa và núi Si-on nơi người ưa thích. Nhưng nói chung Thiên Chúa lựa chọn những người công chính, nghèo túng, bị áp bức, thiệt thòi và tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót đối với họ, như viết trong Thánh Vịnh 146. Người là đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Thiên Chúa cũng yêu thích các nhân đức như sự công minh, lòng chính trực và các công việc thiện, và Ngài mời gọi con người thực thi các nhân đức ấy, vì chúng khiến cho con người trở nên giống Ngài. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Quả thật, Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho từng cá nhân gọi là sự thỏa mãn. Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi vì yêu thương tôi nên người giải thoát. Trong các thánh vịnh, chúng ta cũng còn tìm thấy một nét tiêu cực diễn tả gương mặt của Thiên Chúa, đó là sự thịnh nộ của Ngài. Đây là phản ứng của Thiên Chúa đối với các vi phạm, đối với các tội lỗi của dân Israel phản bội Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Nó cũng là phản ứng của Thiên Chúa đối với cung cách sống gian tham ác độc của con người, hay đối với các dân tộc thù nghịch với Thiên Chúa và dân Israel. Đó là khía cạnh trừng phạt trong ngày của Gia-vê, là ngày thịnh nộ, khi Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của trần gian, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 13. Kìa, ngày của Gia-vê đến, ngày khắc nghiệt, ngày của phẫn nộ và lôi đình, ngày làm cho đất tan hoang và tiêu diệt phường tội lỗi, không còn một tên nào ở đó. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao không còn chiếu sáng nữa, mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, ta sẽ hạ xuống. Vì thế ta sẽ làm cho trời chấn động, đất chuyển rung rời chỗ trong cơn giận của Chúa các đạo binh, vào ngày người nổi cơn lôi đình. Trước ngày kinh hoàng ấy, các tác giả thánh vịnh dâng lời cầu nguyện, nài xin Chúa đừng để cho cơn giận của Ngài đánh phạt họ. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Xin Ngài đừng ẩn mặt, tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Tuy cơn thịnh nộ của Chúa có đánh phạt các dân nước như đã đánh phạt Ai Cập, nhưng sẽ dừng lại trên Israel. Tác giả Thánh Vịnh 79 xin với Thiên Chúa, xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh. Còn tác giả Thánh Vịnh 78 ghi nhận, người trút lửa giận trên đầu dân Ai Cập, nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân, đó là cả một đạo hung thần. Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, sinh mạng chúng người chẳng dung tha, nhưng bắt phải chết vì dịch tễ. Tuy nhiên, trong quan niệm của Cựu Ước về Thiên Chúa, sự giận dữ không phải là nét nổi bật. Cả trong trường hợp Gia-vê Thiên Chúa có nổi giận đi nữa, thì hình ảnh Thiên Chúa chậm giận, giàu tình thương xót và tín trung vẫn chiếm ưu thế. Sách Xuất Hành kể lại tội của dân Israel phản bội Gia-vê, đúc con bò vàng để thờ lạy nó như là Chúa của mình. Nhờ lời cầu bầu của ông Mô-xê, Thiên Chúa đã không đánh phạt họ. Sau đó, ông Mô-xê lại lên núi Sinai để Thiên Chúa cho ông bản 10 điều răn khác. Gia-vê đi qua trước mặt ông và sướng: Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, vi phạm và tội lỗi, như chính Thiên Chúa đã cho ông Mô-xê biết khi hiện ra với ông trên núi Sinai. Tác giả Thánh Vịnh 86 cũng kêu lên, phần Ngài muôn lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Ngài chậm giận lại giàu tình thương và lòng thành tín. Đây cũng là điệp khúc được lặp lại trong Thánh Vịnh 103. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Và tác giả Thánh Vịnh còn giải thích thêm kiểu hành xử của Thiên Chúa đối với tội lỗi của con người như sau. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng lỗi lầm, như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao, như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạy lòng thương con cái, Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn. Dĩ nhiên cũng có khi Thiên Chúa giận dữ đánh phạt con người, nhưng luôn luôn trong ý hướng sư phạm, nghĩa là với mục đích làm cho con người từ bỏ lối sống gian ác tội lỗi, khước từ con đường tà vậy để trở về với Ngài, chứ không trừng phạt để hủy hoại con người. Đó là điều tác giả Thánh Vịnh 30 nhắc cho chúng ta biết khi ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã cứu ông khỏi chết. và tác giả mời gọi mọi người đàn ca mừng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho con bình phục. Lạy Chúa từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Cũng chính vì Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, và Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc tràn đầy, nên tác giả Thánh Vịnh 30 mới mạnh dạn thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên xưng lòng thành tín của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ, khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo xô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.